làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục học về cá nhân chứng đạo là khía cạnh thực tế trong tiến trình chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế, đem lại hiệu quả trực tiếp trong nỗ lực môn đệ hóa. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến khía cạnh căng thẳng của truyền giáo đối với Satan là kẻ thù của Đức Chúa Trời lẫn con người. Mục tiêu của Satan và thuộc hạ là dùng trăm mưu nghìn kế làm hỏng nỗ lực truyền giáo của hội thánh và chứng đạo của tín nhân. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến một nguồn năng lực giúp chứng nhân kiên trì trong nỗ lực chứng đạo, chống lại được mọi sức tấn công và phá hoại của ma quỷ. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Gần Chúa Hơn của Bích Hạnh do chính tác giả trình bày.
Gần Chúa hơn, gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều. Bóng tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Gần bên Chúa, Chúa ơi cho con gần Chúa. Gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa, để con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa, để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều. Mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Từ bao lúc có nguy hay khổ đau, lòng đầy trông Chúa luôn luôn mỗi ngày. Từ trong chung bóng đêm Ngài luôn ở bên con. Gần bên Cha khiến con luôn bình an. Con trông mong
bao lung có nguy hay khổ đau, lòng đầy trong Chúa luôn luôn mọi ngày, dù trong chung bóng đêm Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa.
Sức mạnh giúp chứng nhân kiên trì trong sứ vụ làm chứng nhân cho Chúa là tình yêu. Yêu thương là một trong nhiều thái độ của con người. Con người có thể có thái độ yêu thương hay thù địch, thân thiện hay lãnh đạm, thái độ cay đắng hay nhẫn nhịn, thái độ tích cực hay tiêu cực. Thái độ là lập trường, là cách thể hiện hay bày tỏ cảm xúc của chúng ta đối với người hay đối với sự vật. Quan niệm hay cảm xúc của chúng ta về một người được bày tỏ qua thái độ đối với người đó. Thái độ này có thể là thương mến, quý trọng, khinh miệt, coi thường, lãnh đạm, thân thiện hay sợ hãi. Thành công hay thất bại của một người trong cuộc sống tùy thuộc rất nhiều vào thái độ bên ngoài và vào động lực bên trong. Điều này cũng áp dụng cho cả lĩnh vực chứng đạo hay truyền giáo. Thái độ của chúng ta có thể kéo người khác đến với Chúa hay xô đùa họ xa Chúa. Yêu thương là thái độ có khả năng lôi cuốn rất mạnh, vì bất cứ con người nào trong bất cứ lứa tuổi nào cũng muốn và cần được yêu thương. Chính tình thương trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đã kéo con người đến với Ngài. Nói cách khác, mặc khải về tình yêu của Đức Chúa Trời đã kéo chúng ta đến với Ngài. Trong việc đưa con người đến với Chúa Cứu Thế thì tình yêu chân thật quan trọng hơn là khả năng giảng, dạy hay làm chứng. Tình yêu có một thứ khẩu tài riêng, truyền đạt mạnh hơn và thuyết phục hơn bất cứ ngôn từ hoa mỹ nào chúng ta sử dụng. Tóm lại, thái độ là cách thể hiện hay bày tỏ cảm xúc của chúng ta đối với người, mà yêu thương là thái độ thiết yếu trong cá nhân chứng đạo. Thái độ yêu thương người hư vong trong chúng ta thuyết phục thân hữu mạnh mẽ, sâu lắng hơn là bất cứ lập luận sắc bén nào. Như vậy, thái độ yêu thương hay thiếu yêu thương của chúng ta đối với Đức Chúa Trời và đối với con người là vô cùng thiết yếu trong một sứ vụ truyền giáo có kết quả. Tình yêu của chúng ta đối với Chúa, đối với người càng sâu đậm thì chúng ta càng trở nên năng động hơn khi vận dụng bất cứ phương pháp chứng đạo nào. Tình yêu đối với Đức Chúa Trời là chìa khóa giúp cho chúng ta tùng phục Chúa để Ngài có thể sử dụng chúng ta. Tình thương đối với tha nhân là chìa khóa cho sứ vụ của chúng ta hấp dẫn con người đến với Chúa Cứu Thế. Tình yêu đối với Chúa, đối với người sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đúng, giúp cho chúng ta thấy được chỗ đứng của mình trong chương trình của Đức Chúa Trời. Đối với sứ vụ truyền giáo hay chứng đạo, thái độ nền tảng là yêu thương. Tất nhiên, không phải là yêu thương đầu môi chót lưỡi, nhưng là yêu thương thực tế và chân thật, đúng như nghĩa của tình thương được mô tả trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 13 câu 4 đến câu 7. Tình yêu nhịn nhục, nhân từ, không ghen tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không kiếm tư lợi, không nóng giận, không nghi ngờ sự dữ, không vui về điều không công bình, nhưng vui trong chân lý. Tình yêu dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, nín chịu mọi sự. Bày tỏ những đặc điểm trên của tình yêu trong mối quan hệ sẽ thuyết phục và hấp dẫn con người đến tiếp nhận Chúa và chấp nhận niềm tin của chúng ta nơi Chúa. Nếu muốn cộng tác với Đức Chúa Trời và muốn được Ngài dùng trong sứ vụ truyền giáo, hiển nhiên chúng ta cần có thái độ đúng đối với Ngài. Nếu chúng ta phục vụ Chúa vì sợ hay chỉ vì bổn phận cơ đốc nhân, thì chúng ta đã lạc mất trọng tâm của tin mừng. Tin mừng là tin tốt lành về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với con người. Chúng ta không thể bỏ qua động cơ yêu trong chân lý cứu rỗi nền tảng của Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Càng nhận thức Chúa yêu chúng ta bao nhiêu, chúng ta càng yêu mến Chúa hơn bấy nhiêu. Thái độ chúng ta thay đổi từ sợ hãi đến tin cậy, từ cưỡng chống đến vui mừng, sẵn sàng làm theo điều Chúa muốn. Hầu hết chúng ta đều có kinh nghiệm này trong cuộc sống. Chúng ta thường sẵn sàng chịu khó, làm những việc cực nhọc cho người chúng ta yêu mến. Nhưng đối với những người chúng ta không có cảm tình, thì dù một việc nhỏ và dễ dàng, chúng ta cũng thấy ngại và muốn chối từ. Do vậy, chúng ta không nên quên rằng tình yêu đến từ Chúa, vì Chúa là tình yêu và là nguồn tình yêu. Sở dĩ chúng ta yêu vì Đức Chúa Trời khi tạo dựng con người đã cài đặt di thể yêu trong chúng ta. Nói về tình yêu, sứ đồ Giăng xác định rằng chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 4, câu 16, câu 19. Thái độ vui mừng đáp ứng với tình yêu của Đức Chúa Trời khiến cho Ngài có thể dễ dàng hướng dẫn chúng ta và vận hành qua chúng ta. Thái độ đó giúp khai mở truyền thông giữa chúng ta với Chúa, thêm đức tin cho chúng ta trong sự cầu nguyện để kinh nghiệm Chúa đáp lời, cũng như giúp chúng ta tiếp tục vững vàng, trung tín trong trách nhiệm, cho dù tình huống không thuận lợi và kết quả không như mong đợi. Càng yêu mến Chúa, chúng ta càng muốn nói về Chúa cho người khác. Có lẽ hình ảnh minh họa sống động nhất trong Nhã ca là nàng Sulamit nói về người yêu với tất cả tâm tình chân quý yêu thương, khiến cho bao nhiêu người khác cũng muốn biết về chàng. Đó là theo Nhã ca chương 5 câu 8 đến chương 6 câu 1. Tất cả những người đang yêu đều muốn khoe về người yêu và nói về những ưu điểm của người yêu cho bạn bè và cho mọi người khi có cơ hội. Chúng ta mong tình yêu của Chúa trong chúng ta không chỉ là tình yêu theo giáo lý, nhưng thực sự là tình yêu chân thật, sâu đậm. Chúng ta kinh nghiệm qua những giờ tương giao trong lời Chúa, qua những giây phút cầu nguyện sâu lắng, qua những buổi thờ phượng Chúa đầy phước hạnh, vui mừng, và qua mối thông công trong đức tin, trong tình thân với anh chị em trong hội thánh. Chính những kinh nghiệm yêu thương đó khi đầy tràn trong tâm hồn sẽ khiến chúng ta không thể yên lặng mỗi khi gặp những người chưa biết Chúa, mà sẽ nói ra rất tự nhiên về Chúa cho họ. Chúng ta có thể chắc rằng lời chứng như thế về Chúa sẽ truyền tải được tín niệm sâu xa trong chúng ta và sẽ khơi dậy trong lòng thân hữu một khát khao biết Chúa họ chưa từng có. Người ta sẽ đến với Chúa, sẽ tin Chúa khi thấy tình yêu Chúa trong chúng ta. Có thể chúng ta đã từng kinh nghiệm điều này, đó là đôi khi chúng ta thấy mình yêu mến Chúa hơn những lúc khác. Có lúc chúng ta thấy làm chứng cho Chúa thật dễ dàng, nhưng cũng có lúc lại phải cố gắng nhiều hơn. Chúng ta nên lưu ý đến một số điều giúp cho chúng ta gia tăng tình yêu với Chúa. Đó là giữ giờ tĩnh nguyện thường xuyên, đọc kinh thánh đều đặn, suy gẫm lời Chúa, cầu nguyện, trung tín tham gia nhóm họp thờ phượng Chúa, tìm dịp thực hành lời Chúa, chia sẻ kinh nghiệm đức tin với các cơ đốc nhân khác. Khi các sinh hoạt hàng ngày, hàng tuần và những suy nghĩ của chúng ta, của gia đình chúng ta xoay quanh Chúa, tình yêu chúng ta với Chúa sẽ gia tăng. Và kết quả đương nhiên là chúng ta sẽ nói về Chúa thường xuyên hơn và tự nhiên hơn. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến thái độ của chúng ta đối với người. Nếu muốn truyền giáo hữu hiệu, chúng ta cần tập rèn phát triển thái độ chúng ta đối với người chưa tin Chúa, với các tín hữu trong hội thánh và với các tân tín hữu. Trước hết là thái độ đối với các thân hữu chưa tin Chúa. Nhà truyền giáo vĩ đại nhất là người mà thành phần nào trong xã hội cũng có thể tiếp cận, từ những người bình dân ít học, những người bị xã hội loại bỏ, những người ăn xin, thậm chí gái buôn hương, cho đến những người trong hàng lãnh đạo tôn giáo, những trí thức trong tầng lớp thượng lưu đều có thể đến gần và muốn đến gần. Chúng ta có thể thấy hình ảnh nhà truyền giáo đó trong Chúa Giê-xu. Đám đông thường xuyên vây quanh nghe Ngài giảng dạy. Hai môn đồ Giăng Báp-tít đến chỗ Chúa ở, luật gia Nicodem trong thành phần lãnh đạo Do Thái, ban đêm đến tìm Chúa để đàm đạo. Người phụ nữ có tội tìm đến Chúa trong bữa ăn tại nhà một người Pharisee. Người phụ nữ sau khi trò chuyện với Chúa bên giếng Si-kha đã về làng làm chứng, khiến cho cả làng Samari đi ra gặp Chúa. Người bị quỷ ám ở Gadara sau khi được giải cứu đòi ở với Chúa và đã trở thành chứng nhân tận tình sốt sắng về Chúa. Trưởng ty thuế vụ Sa-chê vui mừng rước Chúa vào nhà. Người ta vây quanh Chúa đến nỗi thành phần lãnh đạo Do Thái đương thời ghen tức phê phán Chúa giao tiếp với thành phần tội lỗi cặn bã trong xã hội. Chúa Giê-xu đã cư xử thân mật gần gũi với tội nhân đến nỗi ai cũng thấy Ngài là bạn của họ. Luca chương 15 đã ghi lại rất chính xác hình ảnh này về Chúa Giê-xu với những câu chuyện dụ ngôn Chúa kể. Qua đó, chúng ta có thể rút ra những nguyên tắc truyền giáo căn bản mà cốt lõi là tình thương. Chúng ta xem lại chương Kinh Thánh sinh động này do Luca viết như sau. Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Chúa Giê-xu để nghe Ngài giảng. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lầm bầm nói rằng người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ này. Trong các ngươi, ai là người có 100 con chiên nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng để đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã tìm được, thì vui mừng vác nó lên vai. Đoạn về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng, hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn. Hay là có người đàn bà nào có 10 đồng bạc, mất một đồng mà không thắp đèn quét nhà kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, gọi bầu bạn và người lân cận mình mà rằng, hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Ngài lại phán rằng, một người kia có 2 con trai, người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho 2 con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bồn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, con đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa, xin cha đãi con như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà trở về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, con đã đặng tội với trời và với cha, không còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy vui mừng, vì con ta đây đã chết, mà bây giờ lại sống, đã mất, mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Con trai cả đương ở ngoài đồng, khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng, em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập, vì thấy em về được mạnh khỏe. Con cả lên nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy cha nó ra khuyên nó vào. Nhưng nó thưa cha rằng, con giúp việc cha đã bấy nhiêu năm chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho con một con dê con để ăn chơi với bạn hữu con. Nhưng nay, con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha với phường điếm đĩ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập. Người cha nói rằng, con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con, nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Đó là Luca chương 15. Trong câu 2, Luca cho biết lý do Chúa kể những câu chuyện thí dụ này là vì những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo phê phán Chúa là đã tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Chỉ vì thiếu tình yêu mà giới cầm quyền Do Thái đã không thể thấy giá trị của những con người kia, cho nên coi thường và khinh miệt họ. Nhưng cũng chính vì tình yêu mà Chúa Giê-xu đã gần gũi những con người bị loại bỏ. Để cho giới lãnh đạo Do Thái giáo thấy giá trị của những con người bị khinh miệt, Chúa đã kể một loạt ba dụ ngôn: đồng bạc mất, chiên đi lạc và đứa con phóng đãng. Ba câu chuyện thí dụ này cho thấy những khía cạnh khác nhau của những người bị mất hay hư vong, mà điểm chính là tình trạng bị cách ly. Con chiên bị cách ly với người chăn, đồng bạc bị cách ly với chủ, và đứa con phóng đãng bị cách ly với cha. Cũng trong ý nghĩa đó, thì ngay cả đứa con cả, dù ở ngay trong nhà, nhưng tâm hồn cũng đã cách ly với cha vạn dặm. Có thể Chúa cũng đã dùng hình ảnh con cả để nói đến giới lãnh đạo Do Thái đương thời, hãnh diện là có Đức Chúa Trời, là dòng dõi Abraham và lời hứa, có đầy đủ giới luật Môi-se với bao nhiêu lời hứa tiên tri, nhưng họ lại là những con người hư vong hơn ai hết và trở thành những người xa cách Chúa và mất hẳn lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Qua những thí dụ trên, Chúa Giê-xu dạy rằng chỉ với tình yêu chúng ta mới thấy giá trị của người khác. Chỉ với tình thương chúng ta mới quan tâm đến người hư vong. Chỉ với tình thương chúng ta mới chấp nhận hy sinh, mới chịu thương chịu khó lặn lội đi tìm. Và cũng chỉ với tình thương chúng ta mới thực sự vui mừng khi tìm được người hư vong, giúp họ kết nối lại với Đức Chúa Trời là Cha. Là Cơ Đốc nhân, nhất là những người tin Chúa trải qua nhiều đời sống trong cộng đồng hội thánh, lâu dần chúng ta bị tách rời với cộng đồng bên ngoài. Hội thánh cung ứng cho chúng ta đầy đủ bạn bè với mối thông công yêu thương chân thành, khiến chúng ta xa dần cộng đồng chưa tin Chúa. Nếu trong môi trường học đường, công sở, hãng xưởng chúng ta có bạn, thì thông thường những người bạn đó cũng không thân với chúng ta như những người bạn trong Chúa. Mối quan tâm của Cơ Đốc nhân vì thế đối với những người bên ngoài thiếu đi tính chất nồng ấm của tình thương cứu rỗi. Chúng ta cần có tấm lòng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, khi nhìn thấy đoàn dân đông tan tác thì động lòng thương xót. Tình thương của chúng ta với những người hư vong bên ngoài nhiều khi cũng bị trở ngại khi chúng ta không có tiêu chuẩn giá trị thuộc linh chính xác. Nếu chúng ta nhìn theo tiêu chuẩn của thế gian, coi danh vọng, giàu sang và quyền thế là thành công và hạnh phúc, chúng ta sẽ thấy nhiều người bên ngoài giàu có hơn chúng ta, danh vọng cao hơn chúng ta và thành công hơn chúng ta. Và trong cái nhìn đó, chúng ta đôi khi lại mang mặc cảm, thay vì thương họ bằng tình thương cứu rỗi, chúng ta lại quay ra thấy mình thua sút. Thái độ này sẽ khiến chúng ta tách rời và bỏ mặc họ chết trong tội lỗi một cách vô tình. Cơ Đốc nhân cần ý thức rằng chúng ta chỉ có một Chúa và một Chủ là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta tùng phục Ngài không chỉ trong công tác nhưng cả trong tâm ý. Vì vậy, nếu tâm ý chúng ta không giống tâm ý Chúa, chúng ta không phải là những tôi tớ trung thành. Khi Chúa bảo rằng mục đích Ngài đến trần gian để tìm và cứu kẻ hư vong, thì tâm tình đó phải là tâm tình của chúng ta là môn đồ Ngài đang sống trong trần gian. Chúa cứu chúng ta để chúng ta sống trong trần gian với mục đích đó là được vinh dự tiếp tay với Chúa, thể hiện tình thương cứu rỗi của Ngài.
Chúa chăn đàn bé tha như bầy chiên, dẫn đưa vào đồng cỏ xanh, bên dòng sông tươi mát bóng ấm, chiên hiền trong cánh tay nhân từ tìm kiếm con chiên xa đàn về nơi ấm êm. Chúa nhân lại xót thương những bầy chiên sống âm thầm trong tối tăm, không người chăn dắt Ngài đã. Dẫu bóng đêm kinh hoàng vẫn an vui trong vòng tay ấm êm.